cho đề tài để quý phật tử không quên và dễ nhớ. Để mỗi khi quý phật tử nghĩ đến thầy thì quý phật tử nhớ rằng thầy nói được nhiều. Tức là thầy thường nhớ là dầu có bao nhiêu kinh nghiệm giáo lý Phật pháp cũng không ngoài sự nhắc nhở kiến thức Phật tử tu, không phải không? Nhắc nhở Phật tử tu. Vậy thì thời gian hôm nay thầy đặt đề tài đó là tu những gì, tu cái gì, tu là làm sao, đó là ý nghĩa của thời gian hôm nay. Và tôi nhớ không, tu những gì, tu cái gì và tu phải làm sao. Vậy thì tu những gì, thì những gì mà mình thấy cần phải tu thì tu cái đó. Tu cái chi thì tất cả những cái chi mà mình thấy không được tốt đẹp, không được hoàn hảo, không được thanh tịnh cao nhiêu và không được ích lợi quý báu thì mình tu cái đó. Tu cái làm sao nghĩa là mình phải thực hành.
Tu là sửa đổi, là nung đúc, là trau trau dồi, là rèn luyện, là uống nắng, là sửa sai. Nhưng không phải nói suông vậy, ngoài môi chốt lưỡi ai nói cũng được hết. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải cố gắng thực hành. Cho nên thường nói tu hành, tức là nói tu là sửa, hành là làm. Là nói sửa rồi phải sửa, nói làm rồi phải làm thì mới đem lại kết quả. Cũng như nói ăn là ăn nó mới no, nói đi thì đi nó mới đến, nói làm thì làm mới rồi, mới nói tu thì tu mới thành, và có hành mới được đắc, đắc là được. Vậy thì những vị mà tu được thành đạo đắc quả, được giải thoát hoàn toàn, được chứng đắc niết bàn, được vô sinh bất diệt, đều là nhờ tu thực hành. Vậy thì tôi xin nói từng chi tiết của nó để chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và bất cứ trong trường hợp hoàn cảnh nào cũng tu được. Chứ những người mà không học hiểu biết cho suốt lý thì tưởng tu là phải ở chùa, phải cạo đầu, mặc đồ thì tu, đó mới là tu. Rồi có người lại chấp về hình thức pháp tướng, tu là phải đánh trống, đánh chuông, gõ mõ, tụng kinh, trì chú, tham thiền, vân vân. Vậy là tu. Phải. Các hình thức đó cũng là tu. Nhưng tu đó là hình tướng. Hình tướng thì cũng tốt, bậc sơ cơ phải có hình thức pháp tướng chứ. Nếu sơ cơ mà không có hình thức pháp tướng thì làm sao mà tu được? Giờ biết tu cái gì? Thì người mới học tu là phải vậy đó. Phải tụng kinh, phải gõ mõ, phải đóng chuông, phải đánh khánh, phải trì chú, phải ngồi thiền. Mấy cái đó cũng tu vậy, nhưng mà không phải bao nhiêu đâu. Còn trăm muôn ngàn triệu những cách thức khác đều cũng tu hết. Chữ tu của nó nói một cách đơn giản là sửa sai. Tốt không cần sửa nha. Tốt mà mất mới thì sửa nữa. Không lẽ tốt để sửa lại cho sai. Thành ra mình sửa sai là những điều gì không tốt. Tất cả những gì mà không tốt thì phải sửa lại. Cũng như cái chùa, cái nhà, cái am, cái cốc mà lâu ngày nó xuống cấp, nó mục nát, nó hư bể, nó đổ dở, thì bây giờ mình cần phải sửa lại, tu bổ, sửa lại cho nó đừng mưa sương gió nắng, đừng siêu sẹo, đừng sụp ngã, thì phải sửa lại. Rồi cái bộ đồ quần áo của mình mặc mà nó dơ đi, mình giặt cũng là tu đó nghe chưa, giặt cho sạch. Rồi chẳng hạn như nó rách thì mình phải cắt xén ra rồi giá lại cho nó lành lẽ, cũng tu nữa. Rồi chén bát ăn mà để dơ phải rửa, cũng là tu đó nghe. Rồi nhà cửa mà dơ dãi cũng phải quét dọn lau chùi, cũng tu nữa nghe. Rồi ba cái dáng nhện đóng tùm lum tà la đó, ngang dọc á, mình cũng lấy đồ quét tước dọn dẹp nó, cũng tu đó nghe. Lâu ngày sơn rồi nó dơ bẩn. Nhiều cái chùa mà đốt nhang nhiều Phật tử biết không, riết đang thu đi thù gì hả, mà người ta ưa nó bước vô chùa lại đốt nhang, tu với cái đốt nhang khổ vậy đó. Rồi chẳng những chùa đen mà ông Phật cũng đen nữa. Người ta ông Phật là người Ấn Độ mà phải đốt nhang cho đen giống Ấn Độ, đó là hiểu lầm nha. Quý vị không biết có dịp đi Ấn Độ không, chứ miền Nam Ấn Độ rồi, Ấn Độ cũng trắng trẻo đẹp đẽ ra như Tây, như Mỹ vậy nha, như dân Canada vậy đó, như Úc vậy đó, chứ không phải đen hết đâu à. Cái người da đen là vẫn đen, còn người da trắng ở Ấn Độ vẫn là trắng. Nhiều Ấn Độ trắng lịch sự lắm à, mà không phải trắng là lịch sự đâu à. Rồi người ta chỉ chấp cái trắng là lịch sự, là trắng trẻo đẹp đẽ lịch sự, nhưng mà sự thật ra đó là cái tâm con người. Là bây giờ về khoa học, bây giờ người da đen nó có thể nó thoa thuốc rồi nó chưng hấp sau đó mày cũng trắng toát. Còn đó là cách làm bằng tốn kém nhiều quá, còn không lấy nước sơn trắng sơn cũng trắng à. Mà nó trắng ở bên ngoài nhưng mà trong tâm nó đen thì đâu có tốt. Làm sao phải trắng từ ngoài chí trong, từ trong chí ngoài đều là trắng trẻo. Trắng đó là để tượng trưng cho chữ thanh bai, trong sạch, đẹp đẽ, nó không có quen ố, đen đúa, xấu xa. Thì bây giờ cái chùa lâu ngày mà đốt nhang nhiều quá đó, khói nó bay lên lận chút vậy đó, mà lâu ngày nó cũng đen thui à. Ông Phật còn đen nữa chứ. Cho nên nói về hình thức á, mà người ta nói tấm Phật á, thì sự thật là cũng bài hình thức cho Phật tử. Nhiều người không biết cái ý nghĩa tấm Phật đâu, chỉ mong đến ngày tấm Phật á, rồi lại múc nước đổ là nó tấm Phật. Tấm đó là nó thiệt ra một khối xi măng hay là khối kim khí tạo ra cái tượng, hay là cây gỗ rồi tiện lên cái tượng rồi cứ múc nước mà đổ là nó tấm Phật. Ông Phật đâu mà đó mà tấm. Nhưng mà người ta làm vậy đó chi, để có hình thức. Đặng Phật tử đi về chùa nghe kinh học đạo, Phật tử nên ý thức nha, đến chùa không phải là lại cúng Phật, điều đó là quan trọng đâu, mà cũng có cái đó mới được. Đến chùa mà không cho lại Phật thì không thèm đến nữa, mà sao không cho cúng kiến giá cầu khẩn nguyện Phật không thèm tới nữa. Thành ra đến chùa để cúng kiến giá lại Phật đó đó, để gần gũi với chư tăng ni, để được sự nhắc nhở chỉ bảo giải khuyên của chư tăng ni. Bởi vì đạo trường là dành để Phật tử tới nuôi dung trồng căn lành cậu đức, còn tam bảo là ngôi chùa để cho tăng nữ tạm nhờ tả nghĩa tâm kinh. Cái ngôi chùa là mái trường dạy đạo, cho nên gọi là đạo trường, là cái trường dạy đạo. Ngoài đời cái trường học để dạy cho người ta học chữ nghĩa, văn hóa, để mở mang kiến thức, để mưu sinh cho đời sống vật chất sắc thân. Còn cái ngôi Tam Bảo đạo trường chùa chiền Tịnh Xá đó là cũng cái trường dạy đạo vậy, để dạy hướng dẫn dìu dắt khuyến hóa để nâng cao đời sống tâm linh của mọi người. Vì con người sống có hai phần thể xác và tâm linh, nhưng mà nhiều ở thế gian á họ nghiêng về thể xác 99.5%, đó là còn chưa được nửa phần á, nửa phần trăm á nghe, chứ có nhiều khi không còn tới nửa phần trăm nữa, mà sống chỉ lo vật chất không à, lo ăn ngon, lo mặc đẹp, lo ở sang, lo làm sao có danh vọng, có quyền thế, có lợi lộc, có nhà cửa sự nghiệp, có xe cộ tàu bè, có đất vườn ruộng rẫy, có tiền bạc, có ngọc ngà, có vàng bạc, lo cái đó không à, mà quên cả cái tâm linh tinh thần đạo đức, điều đó rất là uổng kiếp con người lắm. Tiền bạc, danh vọng, quyền lợi vật chất thế gian, nó là trong vòng của sắc thọ tưởng hình thức, gọi là ngũ uẩn. Tiền tài danh vọng, ngọc ngà châu báu, đất vườn ruộng rẫy, xe cộ tàu bè, nhà cửa vân vân, đều là của hình sắc thể tướng, không có phải của ta đâu, không phải của tôi đâu, mà cũng không phải của mình nữa. Vì là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai vô, nghĩa đó là của thiệt năm nhà ta chẳng có, thân về bổn đại gốc lại không. Năm nhà là gì? Là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, đó là ngũ uẩn. Mà thường thường chúng ta tận dụng cái là ngũ uẩn giai, không có được chiếu qua từ đâu. Ngũ uẩn giai có cũng là tới thứ hàng này nó có đầu được, cho nên ngũ uẩn thọ giai không, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là đã mở. Vì thời gian là giả đá, giả dần chốn vô thường, kiếp con người sống ở tháp về thì không có chi là ta là tâu hết, không có cái gì là của mình cả, nó là tạm bỡ thôi. Mà còn một cái của mình chân thật bền bỉ lâu dài vô sinh và bất diệt mà ít người hiểu biết lắm, ít người quan tâm lắm. Cho nên tôi nói hai căn ở trên là phải, cái gì cần đi lên cao mà cái gì là số tiền số thấp. Vật chất thì quá nặng đè, mà tinh thần nó không còn đến cuộc sống đâu. Cho nên tôi nói 99.5% là không được về vật chất không hết. Vì vậy mà đời bon chen tranh giành cướp giật, mà được tôi thua thắng vô thua nhà, mà ngay kiếp bao nhiêu nỗi sầu thảm của nhân loại. Cho nên bây giờ hôm nay tôi muốn cho tất cả mọi người ý thức về tâm linh tinh thần của mình, đáng ra là phải bình bình á, còn người ta thì quá trọng mà hữu thì quá thương. Cho nên bây giờ mình ráng làm sao ta hữu được mình được đều đặn như vậy. Vật chất không phải có, nhưng mà tinh thần tâm linh không có chứ. Đằng này tâm linh tinh thần có, đây là con nói chung chung cho mà nói đi cho Phật tử đây, tôi khen Phật tử mình ở đây giỏi lắm đó nghe, cho ra có tay được không? Thế cho Phật tử mình đấy á, là đến chùa tụng kinh niệm Phật làm công lành và xin lấy học đạo ủng hộ giúp đỡ cho Tam Bảo. Mỗi khi kêu gọi làm những việc công đức từ thiện xã hội văn hóa giáo dục đạo đức thì quý Phật tử hết lòng chung lo góp sức, không phải mới đây đây mà cái chùa này thầy thành lập nó là cũng gần 50 năm rồi, mà thầy thấy Phật tử hết lòng chung lo, hết lòng vào tu học, xứng đáng cái ngôi chùa thành lập như vậy. Cháu phải tập cái lập cái ngôi chùa để chỗ mà để tiêu khiển, để giải trí, để mua vui, không phải vậy.
tôi giả đạo hoàn làm khởi sư, cho đến đạo tràng dành để toàn tử tới của chú trọng tham làm cổ đức, còn tam bảo là để cho chư tăng đi đến nuôi thường đã nghĩa tâm linh nhắc nhở cho chúng ta tu hành, đó là xứng danh là mua tam bảo đạo tràng. Thì thiệt như vậy Phật tử đây có tu, cho nên thầy nói là mà Phật tính 99 phần nữa đó là thầy nói vô chung, vì thật ra này có đệ tử có người xin này rồi thầy có không phải là thành ra thầy muốn nói đây không phải là Phật tử đây đây đâu, mà nhiều cuộc pháp thì sáng ra hàng trăm hàng ngàn vô hàng mấy chục ngàn vô nữa phổ biến cuộc khắp thế giới. Cho nên có nhiều người có gặp thầy nghe đến thầy này cũng là nghe được ăn thầy đâu mà ăn thầy thiếu dạng tu là khắp nơi để cho mọi người đều được nghe tu mà không đạo Phật là đạo của chúng sinh, nên là phải cho ta nghe của một quốc gia dân tộc một nhóm khối nào hay một hội phải một hệ phái một tâm lô nào, mà đạo Phật là đạo từ bi vị tha bác ái ban vui cứu khổ và hộ độ chúng sinh. Thì tổ sư Minh Liên Quang thầy tổ chúng ta đây là cái ý nghĩa của ngài là nói truyền tất cả chánh pháp đạo Phật khất sĩ Việt Nam, là nói từ đường lối của chư Phật trong ba đời quá khứ hiện tại Việt Nam, và mặc dầu là chỉ tầm người Việt Nam thì nói là đạo Phật khất sĩ Việt Nam kết hợp các con người Việt Nam, mà bây giờ đạo Phật khất sĩ của mình bằng trước khắp các quốc gia trên thế giới. Cho nên qua hành đạo ở các nước ngoài mình mới xin phép lập hội cho đầy đủ pháp lý pháp nhân, lấy danh nghĩa là giáo hội Phật giáo tam già của sự thế giới, chứ không phải còn trong Việt Nam nữa. Nhưng mà Việt Nam cũng có trong đó là đạo Phật là đạo của chúng sinh chung, của nhân loại chung, của tất cả mọi người mọi loài mọi vật, chứ không phải đạo Phật là Ấn Độ không đâu. Cho nên ngày mừng đại sinh là bây giờ Liên Hợp Quốc đã chấp nhận cho là đạo Phật là đạo của một chúng sinh nhân loại, chứ không riêng gì Ấn Độ hay là dân tộc sắc tộc vào giá nào. Thì bây giờ mới lấy cái ngày trăng tròn tháng năm dương lịch là ngày rằm tháng tư ta, là khắp thế giới Nam Châu ngày đó là ngày đại sinh Đức Phật, mà không những cái đáng sinh nữa, bây giờ gọi là ngày tám hộ là ngày đáng sinh, ngày Đức Phật tu thành đạo ở cái khổ bồ đề gọi là năm năm, và ngày Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên hai mở chánh pháp và Phật thị nhận tiếp bàn ba cái ngày chín đã kết hợp lại gọi là tam hộ. Thì vừa rồi thủ đô Hà Nội được tổ chức cái ngày đại lễ như sau, ý nghĩa nó là ngày lễ tam hợp chung của Việt Nam, mà không những Việt Nam mà gần trên 700 quốc gia trên thế giới đều tham dự ngày đại lễ rất là long trọng. Mấy nhiều người của quốc gia nào không biết được đều cũng tự thông điệp đến chia mừng chúc vui và có ý tán dương ca ngợi đường lối giáo lý của Đức Phật là trên đầu có một không hai duy nhất. Mấy vị người từ quốc gia khắp thế giới được ca ngợi như vậy, được tán thưởng như vậy, được nhìn nhận và chấp nhận như vậy, thì bây giờ không phải là một ngày phát đại mà mua phát đại. Đây thầy đi một vòng ở Việt Nam đây dự cái chốt cái lễ phát đại, rồi thầy còn trở về ở Hoa Kỳ, Canada, ở Pháp, còn chút còn làm lễ tới tháng 7 nữa, nhưng mà tháng 6 ngày lễ tới tháng 4 rồi, mà có được đi thì cứ đi, nó đòi tới tháng 7 nữa, còn còn lại nữa. Như vậy thì đâu có đi một dân tộc sắc tộc vào giá nào? Đó. Thì bây giờ đặt ra vấn đề, chữ câu là sửa. Thì không phải sửa một hai điều, 50 điều, 100 điều đối với những điều đó, mà cái gì không tốt, không đẹp, không xinh thì phải sửa tất cả để làm được tốt đẹp, được xinh đẹp trở lại. Cho nên đổi quý vị già lớn tuổi rồi thấy em răng nó rụng, răng nó rụng bây giờ quý vị cũng phải đi thôi được cũng răng rồi. Có cái răng nhai nó ăn nó dễ tiêu hóa, thôi quan trọng là cái chỗ làm họ ấn nó cũng tốt, lái xe cũng tốt, lái xe cũng tốt thì nó nghe người ta chạy nghe nó nghe người ta bỏ chạy ta nghe giỏi nè, người ta chạy cho có tăng nhỏ hơn đạo đức ra là tôi vô nhà thương hay vô có theo không vô được vô nghĩa địa như thế không. Cho nên cái tu của mình đâu có mình phải nhẫn nại, chờ thì có chạy đi không thành ta đi cũng tới vậy chứ gì đâu, cũng tu đó nghe. Trong lúc lái xe mà không lo chăm chú để chánh niệm là nghĩ đến công ăn việc làm mua bán ở hải thủ đoạn hình thức thì tinh thần của mình nó bị phân hóa, rồi nhiều khi chạy lên mà nó xuống hôn này đúng con đẹp không biết. Cho nên lái xe cũng là tu thế chứ, rồi quý vị làm bất cứ cái gì cũng tu hết. Nói chung quy là phải gọi là năm thứ, mười thứ, trăm ngàn triệu thứ đâu, mà tất cả những cái gì mình phải làm sao cho được tốt đẹp, hoàn hảo, ích lợi, quý báu. Đó là thôi. Nói là mình không tốt nữa, mà ngã miệng không tốt nữa, nó tầm bảy tầm ba. Thầy mình khi nó nói vậy thì sẽ đâu bắt mình giá lên cho đồng tiền. Thì cảm thấy cũng tốt, mở đời ra mà mình suy nghĩ nói ra nó có bậy, nó có hệ, nó không tốt, nó gia giảm, nó nguy hiểm người ta, thì mình dừng lại cũng là tu nha. Chứ không phải là không tu đâu à, ăn cũng vậy nữa, quả tay vì miệng mà ra, bệnh căn vì miệng mà vào, quả tai vì miệng nó cào mà ra, cũng tù ra nữa nghe chưa. Mình biết mình hết bệnh mà cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng cá, thì mình quá đau ốm rồi khổ thì không phải à, nó tại mình không biết tu. Mình không biết cái món gì phù hợp cơ thể mình, mình biết bệnh mình có bệnh gì trong ngũ tạng tâm can tỳ phế thận, biết cái gì hợp cái gì không hợp, không hợp mà cứ ăn hoài nè, ăn vô rồi ôm bụng mình la trên trời cho đất, tại mình cứ tu. Còn bảo giờ nói ra người ta chửi bới, người ta chả hiểu, người ta kinh khi, người ta thương lỡ, tại mình cứ tu. Nhất thiết cả chi đều cũng phải tu hết, tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn, tu cái cách cư xử, ăn ở, nói làm, tất cả cái gì mà không tốt phải sửa lại, cái gì mà không đẹp phải sửa lại, cái gì mà không hay phải sửa lại, cái gì mà hư tổn không ích lợi phải sửa lại, sửa tất cả cái gì mà không tốt để sửa lại sửa lại tốt. Tôi là tốt nha, tôi là đẹp nha, tôi là sai nha, tôi là quý báu nha. Thì mình làm những cái gì mình được chứ vậy là tôi. Mà tôi cái gì thì cái gì cũng tôi, cái gì mà còn tốt là tôi hết rồi. Nhớ vậy nha. À, tụng kinh mà không biết là tụng tạm áo tầm bảy tầm bả tầm bảy. Thì không được, là tụng cho trốn đánh mỏ vậy đó, đánh rập phải tu lại đánh cho đố. Nhiều người chục tu năm mấy chục năm rồi tu đó không có một đồng nào không dám rồi đó, tu cái chơi công như vậy. Thành ra tụng kinh là phải trúng đọc, đọc cho trúng nghe, à cho trúng chữ nghe, trúng nghĩa nghe, đọc có chỗ nào chấm nào hết nghe, nào giúp con nghe. Chứ phải tụng đọc đúng tu đâu có được, là phải tu lại nghe. rồi đánh chu vậy đó. Có nhiều người nam mô hiểu như tâm danh tử đại cho cái bo này thì con chạy mới chứ cầu đánh chứ. Con người tôi hơn 50 năm rồi mà đánh chuông nó đặt hoài thì nó đánh như đặt khó hơn. Nó chờ hòa thượng có không hết 10 năm rồi không có đánh chuông thì nó dùng 8.000 năm của chị rồi mà đánh đập là không được. Cái chuông là gì? Để giúp cầu, để xá lại, cho nên đụng đầu đánh đó không biết phải không. Cho nên nhiều người làm cao tự tiêu tự đắc lắm, nó không tu 50 năm thì nó tu 8.000 năm nữa mà đánh không trúng thì phải học lại. Cái này tự cao tự đắc chuông làm như nó đánh rồi có kêu là đập chuông phải đánh chuông. Nhiều khi đánh cái chuông làm cầu làm tự nó bảo chuông rồi rồi cái chuông thì phải đánh cho nghĩa nó hiểu như vậy gõ đến cái này sao cái chuông đập cũng dễ xịu. Còn nhiều khi đập cái chuông thì nó chán tay luôn nhưng mà nó không. Còn nhiều đánh đánh chuông nghe không nó thủng vô trơn rồi nó kêu đập chuông đánh chuông gì. Cái chuyện nhỏ thôi mà mình không biết tu là không biết sửa lại mà ta nói chưa nghe cái tới tự kêu tự cao tự đắc tao già rồi đã nổi này mà mình đã giàu không cố vậy đó mà làm không đúng không phải thì nó biết nó dạy chứ sao. Này tôi mới nhắc quý vị nghe cái chuyện mà Khổng Tử với Hạnh Thác đâu. Hạnh Thác có 7 tuổi rồi mà nó là thần đạo xuất chúng rồi. Khổng Tử là một vị thánh nhân, là giáo chủ của đạo học. Thì bữa đó đồ đệ đẩy Khổng Tử đi bằng xe. Thì hồi xưa đó, đường xá này kia đó, nó không có tránh gì nữa như bây giờ đâu. Đường đồ đặc thường rồi cát nhúng nhúng vậy. Có nhiều khi lộ giỏi lộ gà là thường rồi. Rồi tất nhiên Thằng Thác thấy Khổng Tử, Thằng Thác là một chí nhân cho nó thường. Nhưng mà muốn thức tỉnh cho Khổng Tử, đừng nghĩ lại mình là giáo chủ là theo dõi mà khinh mọi người. Cho nên Thằng Thác bên tính giữa đường lấy cáp dùng dùng lên làm cái thẳng. Khổng Tử vừa để tới, ê nhỏ nhỏ tránh cho xe đi. Thằng Thác ngoảnh đầu lên, từ xưa nay xe đánh thành cho thành không đánh xe được. Mà cái thằng mà xe mà không tránh thì xe được cho đánh xe đâu. Không vô thằng hướng cũng vô nghĩa địa. Thằng đạo Khổng Tử cũng có cái trí sáng suốt, cho nên là biết trò nhỏ này tuy nó nói vậy mà có lý. Kêu một cái người lại bước xuống là trò trên xe ta có bàn trà tao ta cùng trò để đánh chơi tí trò nghĩ sao. Ông nói thưa ngài, nhà có cha hiền phải dân lời cha, có mẹ đạo đức phải nghe lời mẹ, có anh phải dân lời anh, có em phải dạy em. Tiểu văn này không có thì giờ mà bài bản, đó là phí tổn của cuộc đời mình cũng có lỗi, có lỗi. Vì vậy cho nên tiểu chân này không có bài bản, đó là bài. Mới có sơ chút mà nó làm cho ông bác được thế này. Giờ thấy mình cũng hơi quê phải không? Ông ơi, vậy thì ta có khổ xe, có đồ đệ để đưa, ta muốn ta cùng trò đi dạo chơi vui, đi với ta được không? Nó làm cho mắt rồi. Nói gì đó, ta khác rồi nói xuống á, mà giờ thấy mình là người giáo chủ, là già rồi, không tới già nữa chứ. Mà đứa đứa nhỏ đã cháu hậu mình, mà nói gì thì nó dạy mình. Tưởng là đứa này đó là cầu cao dạy đời, nhưng mà sao thì nó dạy dạy đời chẳng những mà dạy đạo lắm đó. Hạng Thác nó nói thêm Khổng Tử rằng khi nãy giờ ngài hỏi Thác giúp giúp Thác cả rồi, bây giờ Thác muốn xin hỏi ngài câu điều sinh ngày thì lỗ tử. Đó là gọi là sông Ba Lưỡng đấy. Nó là trận trước, trận sau, trận trên, trận dưới. Mà nó không khéo hơn nè thì người ta ép lại. Vì vậy cho nên không tự phải chấp nhận thành đứa. Rồi cứ hỏi ta trả lời tôi nghe. Thử con nít nó hỏi gì trả lời được. Nàng ta có thưa ngài chứ, thá xin hỏi ngài phía trên trời là bao nhiêu ngôi sao? Hồi nãy giờ ta nói với ngươi á, bây giờ kêu ngươi là giống như trời rồi. Làm mình đâu chỉ giữ đất, anh không giữ đất. Mà đến lúc trên trời chả giữ được. Nếu nước ngài nói chuyện dưới đất á, thì thá xin hỏi ngài vậy dưới đất là bao nhiêu ngôi nhà? Ông dòng đầu thầy biểu nghiệm á. Tới lúc nhỏ mà là hỏi mình hai điều mình không trả lời được, bây giờ làm sao đây? Mà ta nói về người hồi nãy là nói chuyện thực tế trước mắt hiện nay, còn chuyện trên trời đất mà nói về làm sao ai nói được? Thưa ngài, những ngày nói chuyện trước mắt thực tế hiện nay thì hạ ta xin hỏi ngài trước mắt ngài bao nhiêu lông mi vậy chứ ngài? Ông biết chưa? Ông đã thật được. Ông bây giờ là cách đồ đệ, ông sanh ở cả quý, tức là sanh sao mà trí ở cả. Vậy chúng ta dám khinh những người trẻ tuổi nhỏ nhất tên hay không? Vì vậy cho nên đừng nghĩ lại mình già lớn tuổi nghe chưa. Mà học á, là học cái tất cả đều hay lẽ đẹp, ích lợi, quy báo. Cái gì cũng học á, học đều thiện, đều chánh, đều chân, đều lành, đều phải, đều tốt đẹp. Mà cũng học những điều xấu xa, nhơ bẩn, đê tiện, tội lỗi và thấp hèn. Nhưng học phải làm theo nghe. Học để mà bỏ cái tánh hư tật xấu đó. Cũng như đứa rất nhỏ, nó không tối vì người ta bắt nó cầm tay, bắt chữ nó, bắt chê nó, bắt tán nó có tay. Thì mặc dù cái đó là cái xấu, nhưng cũng phải học cho mình nha. Đời đời cũng bao giờ cũng không có ai nghe chưa. Vậy phải học cái xấu lòng. Học cái xấu biết để không làm xấu thì cũng học à, chứ đừng là không học. Vậy thì học với tất cả trên đời này, cái gì mình không biết phải học. Nhưng mà nói vậy chẳng phải vậy nghe chưa. Có cái không biết mà không nên học nha bà con. Cũng như bây giờ đánh bài không biết thì học chi vậy? Uống rượu không biết thì học chi vậy? Ăn rượu bằng cách không biết bây giờ học chi vậy? Xì ke ma tí. Có nhiều người có cái tính hiếu kỳ nha. Nghe nói hút xì ke cũng đã lắm kìa. Bất chết chết à. Như vậy thì trên đời này cái gì ích lợi, tốt đẹp, quý báu, xây dựng, những điều là chúng ta cần phải học. Cho đừng tự cao, tự kêu, tự đắc, ngã mạn, tốn kêu, khinh thường. Không được đâu ạ. Cao nhân tất hữu, cao nhân tất hữu. Ở trên đời người cao có người cao, người giỏi có người giỏi, người tài có người tài hơn, người đức có người đức hơn. Cho nên không bao giờ ngắm khinh ai hết. Mà chúng ta lúc nào cũng khiêm tốn hạ mình, kính trọng và nhường nhịn. Đó là đức độ của người tu. Còn Phật là Thế Tôn, Phật cũng là tự tôn. Người ta quý trọng kính cái ngài vì đức độ tài năng trí tuệ của ngài quá cao siêu. Người ta tôn ngài là đấng cha lành, tôn ngài là cha lành của bốn loại, tôn ngài là bậc toàn nhà toàn năng. Chứ ngài không có tự tôn, ngài không tự xưng tự ý đâu. Mình là Phật tử học theo Đức Phật mà mình tự cao tự đắc thì ai bước cho? Giả là ai mà người tự kêu tự đắc tự cao ngạo mạn mình có thích không? Mặc dù không nói thôi thì cứ sao cho được chứ. Thì mình cũng vậy. Cho nên thánh nhân có câu đó rằng điều ta không muốn
đừng làm theo người. Kỹ sở bất dục, vật thị ưu nhân, nghĩa là điều mà ta không thích, không ưa, không muốn, không chịu thì đừng đem điều đó mà cư xử đối đãi với mọi người. Vậy bất cứ giàu sang quyền thế, học giỏi tài cao, lớn tuổi, vân vân, mà tự cao bướng bỉnh, ngã mạn cống kêu, chúng ta không nói thôi chứ thật ra lòng không kính trọng, thì điều đó đừng làm theo họ. Và cũng có câu nói rằng một cách trả thù hay hết thì đừng bao giờ làm theo kẻ thù. Người ta chửi mình cái, mình chửi làm cái, thì mình với người ta cũng giống nhau thôi. Người ta chê mình cái, mình chấm cách chê lại, thì mình với người ta cũng không khác. Người ta ghét mình ghét lại, thì mình cũng là cái ghét cùng nhau thôi. Cho nên một cách trả thù hẹn hết thì đừng bao giờ làm theo hành động, cử chỉ, lời nói và việc làm của kẻ thù. Cách đó là hay nhất. Tổ sư Minh Đăng Quang, ngài mặc dầu tuổi vắng bóng 50 mấy năm trời rồi, nhưng mà chính lời nói của ngài tai tôi nghe, mắt tôi thấy. Ngài nói rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, ta từ trong đó mà sinh ra, cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Cho nên không bao giờ ta ghét ai hết, ai cũng nữ nam chứ đâu có khác nữa. Không bao giờ giận ai hết, không bao giờ buồn phiền ai hết, không bao giờ khinh khi thị mạn ai hết, không bao giờ ôn chay và nói xấu ai hết. Vì mình làm những hành động đó là mình có lỗi với ông bà cha mẹ nội ngoại cố tổ của mình rồi. Còn không nữa là cũng con cháu chắc chích mình chứ không ai. Như vậy thì không nên. Đó, hôm rồi tôi chùa Hoằng Pháp có mời tôi lên thuyết pháp, tôi còn nói thế này nữa: tất cả người nam là ông cố nội ta, tất cả người nữ là bà cố ngoại ta. Thì quý bà con tôi nghĩ coi mình còn cư xử sao lên đây. Kể mình là con cháu chắc chích thôi, ai mình cũng đậu trên đầu trên cổ hết thì xong việc. Thì không gây cái ác cảm với ai, không gây cái cừu thù oán hận với ai, cũng là tu đó nghe. Tâm mình mà nghĩ được vậy là tu đó nghe. Nếu đã tu cái gì thì cái gì cũng tu, cái gì không tốt không đẹp phải tu lại hết. Mỗi bước đi của mình, mỗi chỗ ngồi của mình, mỗi chỗ nằm của mình, ăn theo thuở, ở theo tùy cũng tu, ăn có nồi, ngồi có hướng cũng tu. Chỉ nhỏ thôi mà phải tu. Thầy nghe một câu kia thuật lại cái chuyện thấy cũng thất cười. Vì miếng ăn mà người ta dí rằng miếng ăn một miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Mấy ông nhậu á thì thấy cá bông bự bằng bắp dế vậy, mừng lắm. Nướng trôi đi, nhậu cho ngon. Đem nướng, đem để ra cái dĩa bàn lớn. Thì thường thường á, mà mấy ông nhậu á, là cái ruột con cá bông vậy đó là quý nhất nha, không ai dám ăn hết á. Vặt ra lấy để trong một cái tô nước mắm, để ớt chanh vô, dầm cái đó ra để chấm thôi, chứ không ai dám rớ à. Cậu nọ thanh niên thấy ta vặt ra để cái ruột con cá bông vô, cái cậu lấy đũa dầm dầm tử tự cậu dầm, ngờ đột cậu dầm 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 cái cổ được cái miệng cũng đinh. Ông kia ông ngồi cái chân ông cong á, ông nghe cho một cái cậu kia té mấy năm mấy dòng. Nó mẹ uống như kỳ cục vậy, mà ăn có nồi ngồi có hướng chứ. Con cá bông chỉ có cái ruột nó vậy à, ta đã dầm nước mắm đang ăn chung, mày dầm dầm như vậy mà đúng không dầm được, mày chấm cái mày bỏ vô miệng mày ăn à. Cái chuyện nhỏ thôi nhưng đó cũng là bài học chứ chưa. Vậy từ từ đây về sau vậy nào phải biết nghe, lên mâm cơm vậy nữa. Hồi đó bà thân mẫu thầy đó bà dạy, mà thầy còn nhớ lúc thầy nhỏ mới dạy 3 tuổi vậy đó mà thầy còn nhớ đó nghe. Bà nói mấy con ăn không có lựa nghe, mà nhiều người lạ lắm, lên mâm cơm thì món gì ngon đó là nít trước đã, ai cũng lựa hết á, lựa cái ngon. Hỏi chứ lựa cái ngon cái dở ai ăn? Gấp thì tự nhiên gấp, cái gì là cũng gấp. Mà tại cái tâm chúng sinh đó cũng là thiếu tu nữa chứ. Lên cái gì mà ngon rồi đốm hết đó là cũng là dở bỏ lại. Còn nấu ra một rổ khoai, một rổ bắp thì cái nào lấy nào ăn lấy, lựa sóc lựa cái củ bự cũng ngon cũng tặng. Bắp lựa cái nào vừa ăn già cũng bỏ mà non cũng bỏ lại nữa, rồi cái khác ai ăn. Cho nên ba dạy á, ba nói nè mấy con, gặp cái gì ăn cái nấy nha. Mà người biết khắp phép lịch sử á, là lựa cái dở ăn nha, lựa cái nhỏ hơn nha, lựa cái không ngon nha ăn trước. Nói thì vậy nhưng mà nói về tâm lý á, thì ai bao giờ lựa cái dở ăn trước không? Lựa cái dở ăn trước ngon ăn hết còn gì. Chuyện nhỏ thôi nhưng mà cái đó cũng tu nữa nghe. Còn ngồi không nhìn xem phương hướng, vô đụng bèn xuống ngồi hả, ngồi trước mặt người lớn, những người trưởng thượng, những bậc đáng là anh chị cha mẹ thầy tổ của mình mà xề đó ngồi hả, thì cho nên ngồi có hướng. Còn nồi cơm còn chừng có 5 chén hả, mà tới 8 người ăn, mà là ăn luôn núng là lại cho mình làm 2 chén thì ăn không có rồi. Cái nồi bao nhiêu người mà bao nhiêu người kia, vậy là mình mới chừng 1/4 chén là thôi, để chứ ít nhiều nhau chứ. Thấy cơm hết mới chừng đè ném vô mà nuốt lẹ lẹ đang làm được vài chén. Chuyện nhỏ thôi nhưng mà quý vị tưởng thầy nói là không có hả? Tâm chúng sinh phàm nhân tục tử là vậy đó, cho nên phải ăn có nồi và ngồi có hướng, người ta ví vậy đó. Chuyện nhỏ quá à, tưởng đó ông bà thượng nói chuyện gì cao trên trời mây xanh rồi đây kia ông nói chuyện ăn uống rồi lặt vặt, mà chuyện đó là cũng giải tu. Tu tất cả những cái gì mà người ta không thích phải sửa lại, tu tất cả những gì thích mà người ta làm phải làm theo để sửa đổi. Cái gì cũng hoàn hảo, cũng tốt đẹp, cũng vinh dự, cũng cao sang, cũng quý báu, đó là tu. Tụng kinh cũng vậy, ý mình tiếng tốt giọng cao, tụng lên không ai theo kịp hết trơn rồi, rồi đi một mình một ngõ bỏ tất cả mọi người, cất câu cất giọng mình cất trước, mà nhiều người không thuộc cất trước chứ đi lạc, người ta lạc luôn hết đâu cả bài à. Cũng tu nghe chưa? Thường tụng kinh á mình ta hòa ấm hòa điệu, chậm rãi từ từ, ý mình thua cái tiếp tục cái ngắm ở đây với tâm đại la ni mình làm mình hả. Thành ra nói chung quy tu những gì là những gì cũng phải tu, những gì cũng phải làm sao cho được tốt đẹp hoàn hảo sinh lịch lịch sự. Chụp hình cũng vậy, kêu chụp hình mà nhào lại ngồi trước rồi. Thầy có lần đã đi bên Ấn Độ đó, con cô Phật tử ở bên Pháp, 100 bộ hình lúc nào cũng ngồi trước mặt thầy nè, ngay chụp hình có mau mau cũng chạy lên ngồi trước mặt thầy, Bởi vì thầy là trưởng phái đoàn, thầy đi ai cũng chú ý chụp ngay thầy, rồi cổ cũng lại ngay trước mặt thầy, cứ lại ngay trước mặt ngồi hoài. Thầy nói 1-2 lần, 5-7 lần thôi chứ con, nhiều lắm là vài chục lần chứ cả trăm mô hình con làm trước mặt hết hả? Con sao cho được? Người thấp thì đứng trước, người cao đứng trước chứ, người thấp đứng sau. Chụp hình thì thấy ai? Thấy người cao không à? Thành ra mình chụp hình cũng phải nhường nhau, cũng là tu đó chứ. Đi á thì bao giờ muốn đi trước, vô máy bay mà ra đó ngồi tí muốn sau. Cái bệnh á là chậm trễ là hòa thượng. Cho nên người ta nói không ăn mễ là không, không ăn đậu không phải người mễ, mà không chậm trễ không phải Việt Nam mi. Cái gì cũng chậm. Mình biết mình biết người. Đi một phái đoàn nhiều khi thầy dẫn tới 4 xe là 200 người, một xe 50 người. Thầy họp lại thầy nói nè quý vị ơi, đi đây tập thể nha, mình phải sống riêng mình ở ngoài nhà mình là mình bà nội bà ngoại, muốn làm thì làm nha. Vô đây là tất cả mọi người phải hòa đồng với nhau nha, thầy cũng hòa đồng với quý vị nữa. Đi tới thì lo giải quyết cá nhân đi, chừng nào lên xe trơn là 4 là 200 người mà chờ có mình à, tao mắt lo tôi phải xuống đi cầu cái đã. Rồi bao nhiêu người chờ cái tiếng đồng hồ sao? Chuyện nhỏ thôi. Thành ra mình phải biết mình biết người. Leo lên xe là muốn là ngồi trước. Ngồi trước là dành trước rồi. Rồi mà người nào nó ở cái chỗ này cái chỗ tôi ngồi đó, chứ bà mua nào mà bà của bà. Vậy là dẫn rồi đó. Cả một chuyến đi 10 mấy ngày mà mặc trụ mà. Hay là thiệt ra bà đi vậy là bà Phật tử đi vậy phải hành hương rồi mà đi hành sát. Từ đi đến về không có một nụ cười. Mặc trụ ủ hả? Chứ gì cái chỗ ngồi hả? Thì quý Phật tử đi ngay tu là nó không tu hả? Đáng ra mình còn trẻ, mình nhường cho quý ông bà lớn tuổi, cô bác, anh chị mình, hay cha mẹ mình, thì mình còn phải ra sao ngồi nó dặn dặn chút ráng chịu. Con sao đâu? Dầu cho mình mua vé số ngồi trước, nhưng thấy bà cụ già lụm cụm tán ngoại mình, thì mình phải nhường cái ghế cho bà cụ đó mới phải. Đó cũng là cái tu đó chứ. Còn cái này tôi mua vé trước mà. Bà cụ thì kệ bà chứ. Mà rủi bà bị dằn dằn bà chịu nổi bà bệnh cái rồi, cả phái đoàn người ở lại để lo bệnh cho bà thì có vui không? Khi bước xuống mà lấn lấn bước xuống à, chạy đi chụp hình quay phim. Rồi mấy bà già lụm cụm đỡ bà trật bà téo quẹt cái chân kia làm sao đây? Cả phái đoàn nó còn vui. Thành ra đi như vậy đó là phải bảo vệ cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Ai mà bệnh hoạn đau ốm thì có đem thuốc và cạo gió đánh gió, giật gió, làm cách nào để cứu cấp giúp cho người ta tạm thời. Cùng chung cam khổ. Có một đứa ngồi đó. Sao? Nhớ câu thầy nói nè, hai tay rửa lấy cùng nhau. Một tay dơ nó không rửa sạch đâu, nó rửa là bóp bóp trong này chứ ngoài này dơ làm sao không chùi được. Phải cái tay này ngoài nó chùi mới sạch, phải không? Tay này chùi tay kia. Hai tay rửa lấy cùng nhau. Trên đời sự sống lẽ nào riêng ta, thương nhau giúp đỡ chan hòa, đó là bổn phận mà cũng là lương tâm. sống phải có tinh thần hài hòa, thương yêu, đoàn kết cùng nhau, xây dựng bảo vệ cùng nhau. Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây dụm lại nên hòn núi cao. Một chiếc đũa bẻ thì phải gãi, dòng nít 3 tuổi mà 100 chiếc, 100 chiếc cũng chạy gãi luôn à. Hãy đoàn kết nhau 5-700 đôi một ôm về, thì dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ gãi cả vài trăm đôi. Nhớ đoàn kết nhau, giúp đỡ cho nhau, thương nhau, nòi giống đồng bào, cùng chung hiệp lực thì việc nào cũng nên. Bởi cát hộp, một hộp đắp nền không được, nhiều khi ta đắp cái nền cao ha, xây cái tòa lầu 10-20 tầng ha, thì cũng từng hộp cát thôi. Cho nên một hộp cát đắp nền không được, nhưng gom số nhiều đắp bể cũng nên. Mọi người đừng có lãng quên, chung nhau góp sức thì việc gì cũng thành công. Thực tế là như vậy đó quý bà con. Nhớ câu đó nha, câu đơn giản lắm mà thâm thúy vô cùng, mà thực tế hết sức. Cho nên Đức Phật ngài là bậc đại trí tuệ, cái gì cũng là thực tiễn, chứ không nói chuyện diễn dông mơ hồ. Mình tu học Phật phải tìm học hỏi, phải mở mang trí tuệ, hiểu biết mọi điều để cư xử với nhau cho được tốt đẹp. Đó là tu. Mình nhớ bực bội khó chịu nó ngán phải không? Đó. Mà tắm một nước xà bông không sạch thì ba nước, bảy nước. Mà nhiều người tắm xà bông cứ xà bông nhớt nhớt thì kỳ đâu có ra. Cái tế bào chết, nó đắp chứ phải đắp tao lại. Thì xà bông rồi, làm nước cho sạch, hết xà bông rồi, rồi mình lấy tay mình đẩy, có lỗi gì lỗi nữa. Mình ra tế bào chết, nó mới sạch cái lỗ chân lông. Không có mình thở bằng cái miệng thở không à, mũi không à, mà cả lỗ chân lông mình cũng đã thở nữa. Thành ra mình tắm cho sạch, nghèo cho sạch mà rách cho thôn. Mà cái bộ đồ rách giá cả chục miếng mà giặt sạch sẽ cũng thôn phải không? Còn đồ tốt với tinh à mà nó dùng nữa, không dùng được. Con người mình bên ngoài tốt đẹp xinh lịch, nhưng mà nói không xinh lịch, cử chỉ hành vi không xinh lịch, thì thành ra đâu có tốt. Tốt cho nó đấy chứ. Có người nói tâm tôi tốt lắm, mặc dù bên ngoài tôi vậy chứ tâm tôi tốt lắm. Tâm tốt thì bên ngoài tôi xấu, ta thật tốt chứ tại sao nó xấu. Hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt. Cái người mà tâm tốt, dầu hình thức bên ngoài xấu đi nữa mà tâm tốt thì cũng một lỗ mài cái hình thức tốt. Trái lại, người bên ngoài rất tốt, đẹp, lịch sự, nhưng mà mở lời ra nói cái 150.000 không à. Nó cũng là miễn tí á, là tránh nói cái lời thô tiếng tục. Mở lời ra thì chửi với kinh khi ngạo mạn, nói nhiều cái lời mình học đáng được. Thì nó tâm tôi tốt mà mình hành động mình dạy tốt sao? Cho nên dầu hữu tướng và vô tâm, tướng vô tùng tâm diệt. Mặc dù bên ngoài tốt mà tâm xấu thì nó lộ bài ra cái tướng xấu. Còn hữu tướng vô tâm, hữu tâm vô tướng thì tướng tự tâm sanh. Bên ngoài tướng xấu diệt mà tâm tốt thì cái gì cũng tốt.
Bởi vậy chúng ta quyết gì thấy ông Phật tại sao là tốt. Phật không có xấu, nhiều người làm Phật xấu á là tại các cái nhà điều khách dở quá đi, không có qua tay, rồi làm theo ý mình, rồi cũng đắp cao ra vậy nhé. Mà kêu Phật, cho Phật phải hướng tốt nha. Và có ai nó xấu như tiên không? Ai nó cực khổ như tiên không? Sướng như tiên phải không? Mà đẹp như tiên phải không? Tiên ông, tiên bà, tiên già, tiên trẻ gì cũng đẹp hết trơn rồi. Thì thực tế này nè, tôi thấy quý bà con này từ nào lấy mặt tư tỉnh sáng suốt hết, đấy là tiên hết rồi còn gì nữa. Quý vị là tiên đó nghe chưa? Thì bây giờ mình đã đẹp rồi đó, bây giờ làm sao cái tâm mình cũng đẹp vậy nữa. Mở lời trước phải xét suy rằng ta có tích chi chân lạc, bằng như là nói tốt ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Nhớ vậy đó. Mà thường thường quý vị phải vui cười, vui tươi, lúc nào gặp người ta cũng chào cười, chào ta mặt đồ ổn rồi, giận hờn ta cái mặt ta lét ra. Cho nên thầy mới bảo rằng ở nhà làm sao bà con cũng phải ráng làm cái kiếm có thủy ở trận thức vuông, và để chỗ nào đặc biệt dễ chạy đại chút, lúc nào mà giận ai buồn phiền ai bực tức nóng nảy nhà hay chạy đại chút biết xem thấy cái bàn mặt mình được không được. Mình đưa mình vào tay của chị vô. Rồi quý Phật tử mỉm cười coi người ta dịu thương thôi. Thì tại sao mình mỉm cười vui vẻ đi, để mình trở thành Di Lạc. Di là làm lạc phải vui. Mình làm cho mình được vui, mình là Di Lạc đó. Và mình làm cho người khác vui, người khác cũng như lạc mà mình cũng như lạc luôn. Ngon làm vậy mà không chịu làm. Cho nên chúng ta làm sao mà chúng ta đừng buồn, đừng rầu, đừng sầu, đừng khổ, rồi cái mặt nhăn nhăn cũng không giảm. Khỏi phải đi mỹ diện, chúng ta cứ cười hoài đi, nó sẽ đẹp vui chứ gì đâu. Có nhiều nơi 40 năm, 50 năm, 30 năm gặp thầy làm lâu quá rồi, hòa thượng là sao thấy hòa thượng cũng vậy, cũng già, tưởng nó già chi con, thèm tức già. Nó vậy chứ hòa thượng có cái bí quyết gì không mà không chịu già? Tụi nó có chứ sao con, tại mấy con không làm chứ. Làm như thầy cũng ai cũng vậy được hết. Mỗi ngày cười ít là 5 lần. Một cười đó, một nụ cười là 10 tháng tốt khổ là 50 tháng tốt khổ rồi. Thì quý vị tôi nghĩ một ngày 50 tháng tốt khổ là sao mà già? Nhưng mà cười cái lúc trong thời đó em mới vui nha. Chắc là đang nói cười mà tôi bỏ cái tốn ngày nè và nó biết. Cuộc đời sống an lạc là hạnh phúc, không có tiền bạc vàng ngọc ngà nhưng mà hạnh phúc đâu. Lắm khi tiền bạc nó làm cho mình phải nhiều sự sầu khổ. Vậy cho nên tôi mong mỏi rằng toàn thể đại chúng lúc nào mình cũng đều lựa được mình, tức là mình cần trôi được mình đó, buồn đau sầu tuổi con qua hết đi, để cho mình được lên hơn. Còn mình cứ nhớ cái chuyện gì năm xưa đời nào đó, buồn đau sầu tuổi hoài thành ra nó héo khổ. Nhưng mà thì chúng ta đổi lại, đổi lại đi, mời cười một cách thôi thì cuộc đời chúng ta được an lạc. tự mình đạt của mình. Thầy thường nói á, nếu không ai thương mình, thầy đều tấu hảo là mình phải thương mình. Nhớ câu đó nghe, không ai thương mình thì mình phải thương mình. Đằng này người ta không thương mình, rồi trái lại mình còn làm khổ mình nữa. Tổ nhớ đi, người ta không thương mình thì mình phải thương mình, để mình dơi bớt cái đau khổ. Đằng này người ta nói xấu mình, người ta bôi đen mình, người ta chụp mũ mình, người ta khinh khi mình, người ta thi mạt mình, rồi về mất ăn mất ngủ nữa, khổ sở vậy. Thì đằng đó bệnh hoạn ốm đau, mà mấy người mà tăng xong lên rồi nhiều khi đức tăng xong mà chết nữa. Thì như vậy là mình làm khổ cho mình, người ta làm khổ cho mình chưa đủ đã hả? Rồi giờ mình làm khổ cho mình chi nữa, thì mình đang khổ cho mình. Người ta nói mình nói mà mình, người ta nói mình nghĩ có vậy không? Lúc đó là thầy mình sẽ sai. Họ nói mình mà mình không có vậy thì họ nói ai phải nói mình nghe. Có cái cậu đó nó cũng vui, cậu Việt Nam mới qua bên Mỹ chưa ra tiếng Anh, cậu hỏi đường hai ba người nó đã ở đâu, cậu tức quá, cậu mắng, cậu chửi, mày sẽ ngu quá vậy, nước mày mà mày mắng, thế cậu cười, cái bị cậu cười nữa, nó mà biết chửi như vậy cũng đến ta, cái này nói vậy mà mình cười nó cũng cười luôn à. Thành ra gì mình có cái sở chấp, nó trật với mình, nó sai với mình là mình chẳng hờn, mà mình kể nó tốt cho mình đi thì mình cười, nó cũng cười chứ sao. Trong cái giấc bố câu thơ thế này nè: tôi vẫn là tôi của thỏa nào, dù bao nhiêu cảnh chẳng hề nào, miễn tôi biết được tôi là đủ, còn ai biết thế nào cũng chẳng sao. Quan trọng nhất là mình phải biết mình, điều đó là quan trọng nhất. Thì hôm nay tôi cũng có lời để khuyến khích cùng toàn thể chúng ta phải thực hành chữ tu. Lời Phật dạy là mình phải sửa đổi tất cả những gì là nói của mình từ trước giờ đó, cứ vừa bãi nó đại nó càng. Nghe ta nói mới có, không cứ nói lại đó. Rồi ta hỏi sao đó, tôi nghe người kia nói rồi nó nói. Cho nên mong mỏi rằng tất cả chúng ta mỗi ngày phải nói tốt cho mọi người, không được thôi đừng bao giờ nói xấu. Làm phước được thì tốt, không thôi chẳng sao, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm tội. Tội dầu nhỏ xíu không nên làm. Thật giả là chư ác mạng tá, chúng thiệt hoàng tự tịnh nghĩa thiện chư Phật giáo, các điều giữ chớ nên làm, dầu nhỏ to cái lớn cũng tuyệt đối là không làm. Và làm các điều lành, dầu nhỏ to cái lớn một chút xíu cũng ráng mà làm, vì tích thiểu thành đa, nước chảy đá bồ hòn là kiếm tánh đâu đầy tổ. Thì vì vậy cho nên điều tốt, điều lành, điều thiện, điều chánh, điều chân ráng mà làm, không được thôi đừng bao giờ làm điều quấy, điều ác, điều tội. Nói tốt cho người được thì nói, không thôi tôi biết tốt không có xấu ai, không có xấu ai hết, không khinh chê hết, không miệt thị hết, không mỉa mai hết, không chấm biếm ai hết. Tu đó nghe, nhớ vậy đi, làm vậy đi, mà có đọa đi ngục thầy chịu cho ngon lành không, ráng thành hành vậy đi. Còn thật nhiều quý vị nhớ lại chuyện điểm tới mình đi, một ngày mà nó sống bao nhiêu người, nhiều lắm thầy ơi, ai cũng chê được hết, đâu làm không được chứ cũng chê được, không nên vậy nữa nè. Và một ngày mà nó tốt được bao nhiêu người, ít lắm, người ta tốt thì tôi còn nói ngược lại xấu chứ làm sao mà nó tốt hơn được, không nên. vậy thì mình tìm cái gương hạnh các bậc thập thánh tiên hiền, các bậc minh triết, các bậc thiện nhân, mình tìm cái hay của người ta mà mình nhắc nhở để biến hóa cho tự mình. Chuyện là nhỏ nhưng được thành công cũng là bài học để đăng lòng. Quý vị có biết qua về lịch sử của Thánh Gandhi không? Thánh Gandhi mà người Ấn Độ họ tôn trọng lắm, họ kính nể lắm, họ kiên gì lắm, họ tôn trọng, họ có Phật Thánh Tây Nguyên nữa. Thánh Gandhi có một đặc điểm là giữ được chữ tín mà được thành công khắp thế giới đều nể kiên, đều tôn trọng cái gương của Thánh Gandhi. Ông đâu có gì mà khó, chỉ thường thôi mà ít người làm được. Đời sống con người thì nhiều lắm, chỉ nó tắt một chút thôi. Có khi nọ Thánh Gandhi còn trẻ nhỏ nhưng mà có ý chí kiên cường. Khi nói dối với bà mẹ, biết mình nói dối nó láo rồi, bây giờ tự răng lòng lấy điếu thuốc hút đốt của trái để trên bàn tay mà nó chạy điếu thuốc mà từ đây nó chạy qua tới bên đây chứng thịt nó lủng huyết đau đớn vô cùng, điếu thuốc mà nó cháy qua bên đây qua bên đây. Quý vị thưa ngay thôi, khi nào quý vị có thực nghiệm làm thử xem, không làm nói là được chứ tôi làm cũng chưa được rồi vì nóng quá, cho nên tôi chẳng dám nói dối nữa. Vì vậy cho nên tự mình hạ răng lòng mình, chỉ nói dối với mẹ một chút thôi. Sao lại Thánh Gandhi học có bằng kỹ sư, thời đó là người Anh còn khai trị, cho nên có cái bằng luật sư chứ, học giỏi lắm ạ, có chí học. Nhưng mà mỗi khi nói với ai á, Thánh Gandhi tự giờ đặt tay mình, đây là lỗi của nói dối. Cho nên không bao giờ nói dối, giữ được chữ tín. Nhà đạo gọi là tín chi công đức bảo, tín là mẹ đẻ của cả sự lành. Cho nên Thánh Gandhi khi lúc đó luật học đã có cái bằng luật sư rồi, cho nên đi công việc Thánh Gandhi phải bỏ có tiền mà mua cái giá hạng nhất của xe lửa, lên hạng nhất ngồi. Thì cái người mà xét vé là người Anh, họ lại đưa vé coi, đưa vé coi cái này anh không được ngồi đây. Nói sao vậy? Đây là cái hạng nhất mà tôi muốn hạng nhất mà, hạng nhất anh là rồi không sao vậy? Vì anh phải biết thân phận anh là người giả mạo thế nào. Đây là gây hạnh nhất dành cho người già trắng. Còn anh phải làm sao mà hạnh nhất là hạnh kia kìa, đành phải đi chứ sao. Nhưng mà trong lòng phẫn nộ, nghĩ rằng họ kỳ thị, làm gì nhục nhã cho cả dân tộc của mình. Tuy là con học, Thánh Gandhi chừng là một quy tự một số trí thức, số những nhà có đạo tâm, những nhà có tinh thần thương dân mến nước và chán ghét cái kỳ thị của ngoại bằng. Cho nên Thánh Gandhi mà quyết định là bất cộng tác, bất bạo động, không cộng tác, tất cả kêu gọi toàn người Ấn Độ không ai cộng tác, không ai làm cái gì hết, tất cả các bộ máy từ trên đến dưới tê liệt, tranh đấu vậy đó. Nhưng mà người Anh á, họ thông minh, họ có lương tâm, và họ biết rằng như vậy á, người ta đâu có làm gì mà tranh đập giành giật ta. Ta tranh đấu giành quyền lớn tập mình cái đá, cho nên họ mà họ lại trả quyền tự do cho Ấn Độ. Vì thế cái chữ tín mà thành công cũng nhường cho ông Trần Thảo Mai đi. Vậy thì mình học theo gương chữ tích, nói với ai, làm với ai và bất cứ chuyện gì, dầu đến ông bà cha mẹ với em cháu chặt chích mình và mọi người thân cũng như người sơ đều là như chữ tích như vậy, mình cũng thành công. Cho nên tất cả người dân Ấn Độ tin tưởng Thánh Gandhi là một vị lãnh đạo tối cao xứng đáng chữ tín dễ toàn. Vì vậy mà tất cả toàn dân Ấn Độ nhiệt thành đồng một loạt quyết định bất bạo động, bất cộng tác. Vì vậy mà nước Anh trao quyền tự do cho Ấn Độ. Đây tháng 11 này tôi có đi Ấn Độ nữa, và đi đến tại chỗ cái thắp cái đèn sáng liên tục luôn, là cái chỗ mà thiêu Thánh Gandhi đó. Đi lần nào chúng tôi cũng ghé đó. Quý vị nào có muốn đi Ấn Độ thì chuẩn bị đi. Đây qua Ấn Độ gần lắm, ít lắm, đi có 15-16 ngày. Hiện tại bây giờ tôi có chứng minh cho một số tăng ni hiện bây giờ mở ba cái ngôi tịnh xá ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Một cái kỳ quan tịnh xá, kỳ quan tịnh xá đã hoàn thành rồi. Một cái kỳ viên tịnh xá, kỳ đầu năm đầu đã đi, chúng tôi có chứng minh để đặt viên đá và xe cấp, đa xe cấp cũng sắp rồi. Và hiện tại bây giờ từ tới đây đó là tôi đã ra chứng minh đặt viên đá xây cất cái kỳ cái trúc lâm tịnh xá nữa là để cho đi. Chư tăng thì có chỗ nghỉ hai cái tịnh xá rồi, và thâu với người xuất người Ấn Độ xuất gia mấy chục người rồi, chứ không phải mà là cái chùa. Nhưng bây giờ Việt Nam mình thì bên Ấn Độ có trên cả mấy chục ngôi chùa của người Việt Nam, nhưng mà lập nhiều ngôi chùa lớn lao to tát lắm, lập phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, nhưng mà để chờ nước khách du lịch này kia. Chứ còn thật sự ra chưa có thông ở Ấn Độ. Còn bây giờ chùa tỉnh xá kỳ viên kỳ hoàng trúc lâm hiện tại mà tôi chứng minh là lãnh đạo hướng dẫn cho số đó để lập tỉnh xá và tiếp nhận Ấn Độ đó, tuy nghèo thiệt nhưng mà thâu được Ấn Độ xuất gia. Thời kỳ Đức Phật sinh tiền, quý vị coi trong lịch sử coi, 2,250 vị tỳ khưu đi đâu đều theo Đức Phật. Còn bây giờ Ấn Độ là một nước Phật giáo nhưng mà nghèo thật tội, đi lần nào cũng giúp đỡ cứu trợ an ủi cho những cá tu sĩ đó. Ngôi chùa Ấn Độ có vậy mà đơn sơ lắm, nghèo. Còn ngôi chùa của Mạng Quốc mà đến xây dựng thì sao cả lắm. Người Việt Nam qua lập cũng gần 20 ngôi chùa Ấn Độ, cũng sang lắm, nhưng mà không có thông được người Ấn Độ xuất gia. Mà người Ấn Độ họ mong xuất gia tu để cho họ thoát qua khỏi cái giai cấp. Bởi Ấn Độ sống giai cấp, người nào sang thì thiện sang, mà người nào cũng đinh thì nghèo thiệt nghèo hiện tại. Cho nên bây giờ xuất gia rồi vô sống bình đẳng tổng bằng để cho họ, mình giúp cho họ, cho họ ăn cơm nó giải họ thôi. Vậy mà được mấy chục người rồi đó. Cho nên mấy bà tử mà hồi trước mà ở đây là tôi đang phát y rồi đó, người ta phải cho mình đó. Rồi còn tại New Delhi là thủ đô Ấn Độ thì trên 200 vị tăng ni cũng đang tu học ở đó. Mà mấy vị đó là học, đó là học cao học á, Phật giáo á, có bằng tiến sĩ á. Thì bây giờ ra trường cũng là được, tính ra là cũng được cả trăm vị ra đường rồi. Còn hiện bây giờ còn có mấy trăm vị đang học, tương lai cũng ra đường nữa, nhưng có gì thêm mười mấy năm, bảy tám năm, có gì sắp năm tới ra, có gì hai năm nữa ra. Thành ra tôi đi Ấn Độ không phải là đi để thăm viếng du lịch hay là đi hành hương như những năm trước đầu tiên, mà đầu tiên thì thật sự mình cũng cần để cho biết. Nhưng mà sau này đi đó là tôi cũng đi dòng nước Úc nữa, tháng nửa tháng, để tôi tham viếng và đồng thời tôi dẫn đầu để có hỗ trợ giúp duyên đặng cúng dường cho các chùa nghèo Ấn Độ và thâu nhận số tăng ni tu học đó. Tội lắm, nó như trẻ trẻ không à, trẻ trẻ là nó mới chịu tu, mà nó chịu học nữa, mà nó học bao thông minh nữa. Thật ra bây giờ cho nên năm tới, năm nay nè là tháng 11, bắt đầu ngày 1 tháng 11, ngày 1 tháng 11 đi tới ngày 16 tháng 11 từ đâu về đó. Thì quý Phật tử nào mà có đi được nên chuẩn bị đi tiên chuyến. Tôi nên thiệt ra cũng già rồi, không biết còn đi được nhiều chuyến nữa không. Cho nên tôi cố gắng chơi nằm ở tháng 11 tôi đi nữa là 87 tuổi rồi, già rồi, không biết còn tháng không. Thật ra tôi đi nước Nhật thì không phải là đi hành nước thường đâu, mà một má tu học. Trong một mấy ngày đó là tu học. Năm đầu tôi đi đây cũng có 6 vị sinh xuất gia, và qua bên Ấn Độ có nhiều người họ phát tâm cúng dường mạnh lắm, ủng hộ hết mình để trợ duyên cho các tăng ni ở bên hành đạo. Bởi vì mình nghĩ đến công thâm ơn của Đức Phật là một tấm hy sinh để trọn cuộc đời vì chúng sinh nhân loại, rồi vì đi Ấn Độ rất nhiều lần, các cảnh mà Đức Phật từ đản sinh, rồi xuất gia tu khổ hạnh, rồi tu hành thành đạo đắc quả, rồi thuyết pháp đầu tiên, rồi đi hoằng hóa độ vua Tần Bà Xá La, rồi độ dần chú đạo chân dân, rồi đến Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì như vậy là tuy nó bốn cảnh đồng tâm, chứ thật ra là trên 30 địa danh, chứ không phải là chỉ có bốn cầu thủ đâu. Thành đây kỳ giờ rồi tôi có nhờ các anh em nghệ sĩ ở tại thành phố này, tôi thấy cuộc thăm tôi rất cảm động. Tôi đang sang, tôi sang ở bên Mỹ 10.000 cô, rồi tôi cũng định sang ở đây có 10.000 cô để giúp cho tất cả người Việt Nam chúng ta có duyên may mắn mà xem được cuộc phim đó, đặc biệt lắm. Cuộc phim làm tới 4 năm trời mà mới hoàn tất. Tôi đi, tôi nghiên cứu, tôi đem tất cả tài liệu, tôi nhờ một vị soạn giả đó viết ra càng nhận hơn. Tôi góp ý kiến, và nhiều người góp ý kiến để cuộc phim cho được phong phú, được đầy đủ cái tình tiết đó. Rồi về nhà các anh em nghệ sĩ đóng góp vô, cuộc phim đặc biệt lắm, giá trị lắm, chi phí rất nhiều lắm. Rồi tôi làm chưa rồi á, thì biết sao lọt ra ngoài phải sang lậu ba một lần. Tôi phải tốn hơn 5.000 đô tôi mua hết, tôi yêu cầu không được sang bán nữa, bởi vì mình làm chưa hoàn thành. Rồi bây giờ tôi làm hoàn thành rồi, hoàn thành cũng phim đặc biệt lắm. Thật ra tốn trên cái 5.000 đô mà không thành vấn đề. Cuộc phim là các anh em nghệ sĩ mà nói tôi đó, nếu đóng lời vậy đó, bây giờ tốn mấy triệu thì chắc đâu là được. Còn ta làm một phim tốn 5-10 triệu, 5-7 triệu, mình làm một phim vậy là tốn giảm thôi đâu. Đặc biệt hơn hết đó, là các anh em nghệ sĩ, quý vị nghệ sĩ là nổi tiếng đâu mà cảm đâu ở cả mấy tóc thì ra là bây giờ mướn bao nhiêu ngàn ta đâu có chịu, ta hát một sức hát để mấy ngàn đó thôi, mà ăn chay nữa, phải học bài, mà đi đóng từ miền Nam đường trong cao nguyên cùng hết được cách đặc biệt mà đọc. Thành ra còn phim rất có giá trị, không phải tôi là người chủ trương làm mà tôi ca ngợi, không phải mình tự hào tự đặt đâu. Sự thật với tôi muốn đền Ấn Phật, vì tôi đi Ấn Độ tôi thấy rằng Đức Phật là một Phật con người sinh thật với mọi người, mà ngày tu hành thành đạo đắc quả, gương hạnh của ngài chói sáng với đời. Rồi tôi có thêm một phần đi Ấn Độ, còn ngạc để tỉnh đất tỉnh đó nữa, để cuộc phim thực tế là mình đi đến tận nơi, mình đứng ở chủ trương làm trụ thật là cảnh của Phật từ đản sinh nhập Niết Bàn. Cho từ xưa nay thì lịch sử Phật thì cả hàng trăm vụ làm được cho mấy ông, nhưng mà phóng tác theo lịch sử đọc kinh sách thôi. Còn mình thực tế đi đến tận nơi, mặt thấy tai nghe tận tường, cho nên góp ý đóng một cuộc phim vĩ đại lịch sử quan trọng lắm. Nói mà nghe chỉ giá trị của nó đó, một con thôi cũng đáng bạc triệu nữa, chứ đừng nói là đóng cả cuộc phim. nếu có tiền mà muốn thỉnh để xem chỉ biết là xin Đức Phật thì nó thiệt ra nếu có tiền 1 triệu đô la cũng dám thỉnh được, không tiếc. Cho nên phải tôi nói quan cáo đây bà con ở đây thì chắc chắn sẽ có hết, sẽ cho cái gì thỉnh. Rồi trước á là tôi có thể làm không được sang bán này kia là đâu, nhưng bây giờ tôi đã tuyên bố rằng tôi cho tất cả các trung tâm âm nhạc khắp thế giới được sang ra, nhưng mà phải cần lấy bằng chánh của tôi, chứ còn đừng có lấy bằng lậu rồi mà sang ra cũng đâu. Tôi cho người sang ra để phát hành bán lấy tiền nữa, nhưng mà làm ơn liên lạc với tôi rồi tôi sẽ gửi đến bằng chánh bằng gốc, rồi y cho đó mà sang ra để phổ biến bán tặng gì cũng được hết. Rồi bà con nào được quyền sang, tôi cho ai cũng được sang hết để phổ biến mà. Mục đích mình làm để phổ biến giáo lý Phật Đà, chứ đâu phải mình làm mà để cầu danh trục lợi hay thương mại. Nhưng buổi đầu thấy người ta sang lậu bán tùm lum chưa đầy đủ chi tiết, bất tiện quá, cho nên tôi phải bỏ một số tiền để mua gom và yêu cầu không được sang nữa. Thì bây giờ là đã hoàn thành rồi đó. Thì mong mỏi quý bà con nên thỉnh cùng anh lên để xem. Và hiện bây giờ tôi đang chuẩn bị để đi cứu trợ trên căn nhà phần mấy chỗ rất là quan trọng. Thì thật sự ra tôi cũng có nói rằng quý vị mà có thỉnh đó hay là không thỉnh mà biết vậy thì đóng góp cùng với chúng tôi để đi cứu trợ kỳ này. Bởi vì tôi dự định cho là mấy ngàn phần nào trước Tết là đã yêu cầu tôi, nhưng mà Tết năm nay kinh tế nó xuống dốc đẹp quá, rồi sụp cầu ở Cần Thơ Vĩnh Long như thế đó, tôi thấy tôi cũng đau lòng mà. Tôi thấy trong phim ảnh cái đời tôi nói là tôi vừa biểu mà tôi khóc, rồi Phật tử đệ tử mà tôi chứ hòa thượng chuyện gì mà hòa thượng buồn mà khóc vậy. Tôi mới thấy người ta chết chóc đau khổ mà tôi ngày mai đây là tôi đi Úc, đi Ấn Độ rồi, quân dân phái đoàn là 108 người. Thì bây giờ làm sao mà tôi có tiền liền để cho? Thường thường tôi gặp vậy là tôi phải nhất định phải tìm cách để giúp đỡ. Bây giờ mai đi rồi con ơi, vì sao con có tiền mượn đâu được, mượn chừng thầy đi. Nên mà thử muốn nhiêu, tôi nói tối thiểu là 10.000 đô la. Nó được, hòa thượng cần thì con sẵn làm. Tôi nói thiệt không con? Thiệt. Rồi mất đi. Đáng là thầy giải quyết liền ngày mai thầy đi rồi. Thì cả một tháng nữa là giờ làm ơn mượn. Làm mượn tôi đi cho liền, gửi về Việt Nam đi cho cấp tốc. Người nào mà gia đình chết thì cho một kiểu, kiểu đô la Việt Nam nha. Còn người nào bị thương thì 500.000 đô la Việt Nam. Mà cũng nói đô la chứ. Bây giờ cái tiền mình bằng ví dụ đô la cũng khổ cho mấy em. Xong rồi tôi đi tôi mới yên tâm. Rồi từ đó tôi cũng đi vòng qua bên Úc, rồi chỗ nào mà tổ chức đi giúp đỡ rồi tôi cũng sẵn sàng vận động ủng hộ giúp đỡ. Việc Phật sự là gì chung mà máu chảy ruột mềm mà đồng bào mình đau khổ mình đâu có nỡ đâu. Rồi tôi nói vậy cho thật ra từ đó đến giờ tôi chưa xin lời được đồng nào nữa mà để phụng vụ cái 10.000 đó nữa. Rồi bây giờ kỳ này đi là sẵn về 1 3 4 chuyện về tại Mũi Đai là tổ sư tổ đó, ngày tôi đặt pháp đó, định lập cái tỉnh xá đạo tràng đó. Mà bây giờ đệ tử của tổ là đông nhiều, nhưng mà mấy vị á lớn tuổi già đi hết, có nhiều người đệ tử nhỏ là tôi mà bây giờ cũng đi nữa. Rồi bây giờ nói về đệ tử mà tăng á thì dòm lên đó xuống tỏng tảng, còn mình tôi cũng mắm treo đồng nhà. Không biết bữa nào rồi trở thành cô hòa thượng nữa. Tôi nói thôi cũng ráng kỳ này về một công đến mấy chuyện, vừa đi cứu trợ, vừa đi lão, vừa đi chứng minh cho cái chỗ đang xuất tiến xe cách đó. Và cũng vừa lên núi, hồi trước tôi tung nó cắm, cho nên bây giờ có ông tận tỏ hồi trước tôi nó cắm, bây giờ mất rồi. Thì con Phật tử đã định cô bán cái đó một phần nữa để cô xe cái tháp. thì bên Canada có mấy bà mà mấy bà Tây, bà phát tâm bà cũng làm cái chùa. Thì đại tử tụi mới nói bây giờ có người muốn phát tâm cũng cái chùa ở cái núi đó, chùa Hòa Thượng đã tu đó, bây giờ làm sao mà chẳng ngưng cô kia được có bán cái đó để miếng đất cho mình cắt cái chùa và xây cái tháp tôn cũng đã được. Thành ra kỳ này cũng về lo cái chỗ đó nữa à. Và đi giúp đỡ chủ quý bà con, những người tật nguyền, nghèo khổ, tai nạn. Cho nên nha nè, tôi nói kỳ này nè, buổi đầu nấu đầu tôi đem ban về tôi cho Phật tử, tôi xin tiền nè. Hồi nào giờ xin nước ngoài cho chúng Việt Nam không? Mà bây giờ xin Việt Nam cho Việt Nam làm đi, làm là kể làm chót đi, mà nó còn sống thì thêm 50 lần nó cũng được. Nhưng mà kỳ này thì có sao nói vậy, không nói ai chứng cứ mà gãi chỗ nào đâu mà gãi. Thì kỳ này đó tôi mời với bà con nào rảnh cùng với chúng tôi đi cứu trợ. Hồi đó tới giờ thì cứu đã quen rồi, hồi trước mấy ông bà thượng nói rồi, còn nói ở ai chứ, hồi đó tôi còn trẻ kêu tôi là thượng tọa thôi. Thượng tọa nhất nhiên là vua cứu trợ, mà thiệt ra đó thì tôi còn thua ông Thập Tự. Bởi ông Thập Tự có tiền quốc tế trợ, khi lúc sự á thì tôi đi dẫn động mà lợi rồi, ông Thập Tự nó đã phát rồi, nó buông phát nữa. Mà tôi cũng rất khen là quý chư tôn đức tăng ni, mặc dù tôi ra nước ngoài hành đạo 30 năm qua, nhưng mà quý chư tăng ni nấu chí tôi, mỗi khi hữu sự thì chư tăng ni ở từ thành phố cũng như các tỉnh đồng chung đóng góp để đi cứu trợ quỹ đạo về từ thiện xã hội. Tôi thấy tôi theo hình ảnh xem về hình ảnh và tài liệu băng bà vợ thì tôi thấy như chân đàng của quý chị tăng ni cũng đáng khích lệ lắm, đáng ca ngợi khen tặng lắm. Nói theo cái sự phát tâm của tôi để làm những việc công tác từ thiện xã hội và đạo đức giáo dục đó là đúng theo đường lối của Phật, là từ bi. Từ bi là ban vui cứu khổ, mà mình chỉ nói bằng cái miệng không, không được, phải thực hành phải làm. Cho nên cũng đáng ca ngợi cái tinh thần cao quý của chư tăng ni, hết lòng tận tâm giúp đỡ trong bao nhiêu chục năm qua.